Câu số 6 rất là đơn giản. Cái dụ ngôn này mà được nối tiếp bằng cái việc là khi ông vua mở tiệc ăn cưới cho con của mình, thì sau đó ông vua đấy, lúc người ta ăn tiệc thì ông nhà vua lại đi vô cái phòng tiệc và lại thấy có một anh mà anh ăn tiệc mà anh ấy lại không mặc áo cưới, thế mới lạ chứ. Và như thế đối với tôi là cái dụ ngôn này, như anh chị em thấy, nó không có ở trong Luca ấy, mà dụ ngôn này Matthew viết thêm vào để vừa là tiếp nối vừa là bổ sung cho cái dụ ngôn ở phần vừa qua chúng ta đọc. Bởi vì trong đó có tiệc cưới này, ông vua đi vào rồi người ta đang ăn tiệc này, đấy thế. Thế thì ở đây có một câu hỏi rất dễ mà ai cũng thấy. Đọc dụ ngôn này, thế anh chị em có thấy gì khó chịu và khó hiểu không? À đấy, câu này dễ quá, ai cũng trả lời được. Ủa sao không thấy ai đưa tay hết ta? Thế còn người à? Phải cơ chứ, tôi sẽ thích chọn một người từ nãy giờ chưa được nói ạ. Vâng. Một người chưa được nói ạ. Vâng. Có ai thấy khó chịu gì không?
Dạ thưa cha, cái sự có vẻ là khó chịu ở đây đó là khi mà ông vua này, ông thấy có ai đi dự tiệc thì ông có nói cứ ra đường gặp ai cũng mời vô hết đi. Nhưng mà đến khi ông vua ông thấy có một người không dự tiệc thì lại đuổi ra ngoài. Không có y phục lễ cưới thì lại bị đuổi ra ngoài. Dạ, ở đây là bởi vì kêu thì kêu vô, bởi vì ai cũng kêu hết nhưng mà người ta không sẵn sàng cũng bị đuổi. Đó là cái điều mà khó hiểu. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Cái điều khó hiểu là anh chị em biểu, trời ơi, đi ra giữa đường mà kêu mọi người vô, rồi ép người ta vô ăn cưới, rồi người ta vô ăn cưới hỏi, ủa sao không có mặc áo cưới, nó đang mày đứng ngoài đường là ai mà đi ám cưới. Áo cưới là chỉ có những người được mời, rồi người ta chuẩn bị trước, nó ủi đồ, rồi đủ thứ, đúng không ạ? Đấy, thành ra, chị định nói.
Dạ con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mà khi mà người ổng sai để tới bắt thì cái ông này cũng có thể biện minh được, nhưng mà ông này lại câm miệng không có trả lời được, nghĩa là ổng phải có một cái lý do gì đó, thành ra người này mới chấp nhận chứ. Như nếu mà mời mà mình không có ấy, mình có quyền mình phản bác lại không?
Tôi hiểu ý chị thông minh lắm, chắc chị. Vâng, tức là ý chị muốn nói thế này, tôi nói to, nói là lớn hơn ý của chị một chút. Tức là ý chị nói này, ủa tại sao cái ông vua này, ông ấy vô có bao nhiêu người toàn là gom từ ngoài đường vô, mà sao ông không có la mấy người kia ha? Ủa đúng không? Bởi vì nếu mà phải la mấy người kia chứ, mấy người kia thì cũng đâu có áo cưới gì đâu. Thế tại sao lại chỉ có la một anh này? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chị vừa nói, đấy câu này mới là câu của chị nè. Câu thứ hai là, ủa sao ông vua ông ấy la mà anh này không có cãi lại ta? Lẽ ra anh phải đứng lên, anh phải nói cãi lại. Trời ơi, kêu người ta vô đột xuất vậy rồi, áo quần là sao mà có được, ai mà ủi đồ được. Đấy đại khái như thế. Mà anh kia im re à? Ý chị nói này, im re có nghĩa là nhận lỗi, tức là không có áo cưới là một lỗi. Và nhất là như thế phải hiểu ngầm là những người khác có áo cưới nên mới không bị la chứ. Ủa nếu không tất cả bị la rồi. Thôi như vậy tôi cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn. Số 7 anh chị em có một câu dễ thương lắm. Thế thì như vậy anh chị em mới hiểu rằng cái áo cưới ở đây không nên hiểu nó theo nghĩa đen ấy nhỉ. Không nên hiểu nghĩa đen. Anh chị em chắc là kiếm áo mặc không ạ? Không nghĩa đen. Thì anh chị em hỏi, ừ thế nghĩa bóng? Nghĩa bóng là gì? Đâu, vâng, tôi xin mời, tôi mời chị chưa nói câu nào. Xin mời chị đọc sách Khải Huyền. Phải lật nhanh lên. Chương 19 câu 7 đến 8 ạ. Sách Khải Huyền là sách cuốn sách cuối cùng của Bộ Tân Ước, chương 19 câu 7 đến 8. Ở đó các anh chị em sẽ thấy ngay y phục lễ cưới là gì. À. Vâng, mời chị.
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ, dân Chúa lời tôn vinh. Vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai, sáng chói và tinh tuyền. Vải gai đây chỉ là những việc lành của các thánh.
Vâng, thế chị trả lời đi. Chị phải trả lời đi. Vậy cái y phục lễ cưới ở đây mà theo sách Khải Huyền thì là cái gì vậy?
Dạ, y phục lễ cưới đây có nghĩa là những việc lành.
Vậy, chị đọc nguyên văn coi là để gì ạ?
Vải gai đây chỉ là những việc lành của các thánh.
Vâng, những việc lành của các thánh. Như vậy anh chị em thấy ở đây những việc tốt lành. Vâng, thì ở đây thành ra hóa ra như vậy, nếu mà hiểu theo như thế này thì vâng.
Thưa cha, Nói nhiều nhiều mà không mặc y phục lễ cưới là những người đó phạm tội trọng. Mà còn mà y phục lễ cưới mà mặc áo y phục lễ cưới là người đó ngay lần trong sạch.
Vâng, tức là cái người không có xứng đáng. Thì cái y phục lễ cưới như anh chị em thấy đó, chính là đời sống thánh thiện, tốt lành ạ. Là những người làm việc lành. Bởi vì thế anh chị em mới thấy lần trước tôi có nói với anh chị em rằng là mà gần đây tôi cũng cảm thấy như thế. Đó là ngay cả một người có khả năng chữa bệnh này, nói tiên tri này, trừ quỷ này, vẫn có thể xuống hỏa ngục. Một người kêu lạy Chúa vẫn có thể bị hư mất như thường, nếu mà người đó không làm ngay lành. Mà anh chị em không có biết chuyện này đâu, là có những người như vậy ạ. Có những người vẫn có khả năng làm những chuyện kinh thiên động địa, nhưng đời sống bên trong của họ thì rất là xấu. Và không biết tại sao họ vẫn có được làm cái điều đó. Và vì thế nên những người như thế vẫn không có hy vọng. Ở đây cũng nói đến việc ngay lành. Thế nên thưa anh chị em, để ý chữ y phục lễ cưới ở đây. À, như vậy là anh chị em bây giờ nhớ lại cái câu hỏi lúc nãy nè. Ai là người được ăn cưới hôm nay? Trả lời, tất cả mọi người được mời vào. Và những người ấy là ai ạ? Chị mà trả lời được thì tôi sẽ cho một tràng pháo tay ạ. Những người được mời ăn cưới là ai ạ?
Dạ, thưa cha, tất cả những người được mời ăn cưới là tất cả những dân thánh của Chúa.
Vâng, nhưng mà cụ thể là ai ạ? Là ai ạ? Những người được mời ăn cưới là ai? Ủa, tôi chờ cái câu đó, cái câu nó rất là hay, rất thú vị.
Thưa cha, là những người có cái tâm hồn đơn sơ chất phác.
Vâng, tôi thích một cái câu gì nó có hai chữ thôi. Mà anh chị em bảo, đợi có ai giơ tay không ạ? Không ạ, không, vâng, à đây, vâng. Là ai? Có hai chữ thôi ạ. Những người mà được mời vô ăn cưới, mà đang được ngồi ăn cưới, đấy, rồi mà cần phải có áo cưới, là ai?
Là những người đã được rửa tội, con của Chúa.
Được rửa tội ạ, vâng, khá hơn nhiều rồi đấy ạ. Vâng, mời cụ. Rửa tội là khá hơn, bên này có một chữ, ba chữ được rửa tội, tới ba chữ.
Thưa cha, có lẽ là những người sống theo ý muốn của Chúa.
Vâng, cảm ơn, dài nữa, chỉ còn có hai chữ thôi.
Thưa cha, đó là dân thánh.
Vâng, dễ thương hơn nữa. Ôi, cố lên.
Thưa cha, được mời gọi tham dự thánh lễ.
Những người tin Chúa.
Mình dài thế, hai chữ thôi mà.
Thưa cha, nó là tin tưởng vào Chúa.
Cha ơi, con được nhân loại. Bốn chữ là trời ơi. Cha ơi, con hai chữ mà nói
Ki tô hiểu.
Ô, khá lắm rồi, gần được rồi. Ô, cái này ba chữ Ki tô hữu. Ồ, được quá. Quá gần được.
Cha ơi, con nói được mà.
Dân Chúa rồi cha.
Một chữ dân chủ ở cái khu bên này bộ nhiều chữ quá. Không biết là bên này có khá hơn, ít chữ hơn. Vâng, mời chị. Giáo hội. Ừ, được lắm rồi. Mà tôi muốn một cái chữ gần hơn nữa. Gần hơn nữa đấy chứ. Đến lúc anh chị em bảo, ồ, hóa ra là như thế à. À, là dân Chúa. Rồi có ai nữa? Ồ, sao im hết rồi. Trời ơi, phải cố lên chứ. Có hai chữ thôi.
Dạ, con nghĩ là những người sống tốt.
Người sống tốt, ba chữ em.
Con thưa cha là những người tin Chúa.
Thôi tôi nói hai người nữa thôi ạ. Chỉ chia một mình chị này với chị đầu thôi. Tôi kiên quyết là không hỏi thêm. Buồn quá.
Những người khao khát đến với Chúa.
Dài, càng lúc càng dài.
Dạ, dạ đó là từ con Chúa
luôn cha. Dạ, thôi hai người này cuối là không hỏi thêm nữa.
Thưa cha, nhân loại.
Dạ, đầy tớ.
Bên này còn đang gỡ gạc thêm nè. Bên này còn muốn thêm một tí nữa.
Thưa cha, những người Kitô hữu sống đức ái á.
Tại mấy người đây giỏi quá nên không ai trả lời được, trong khi câu nó dễ. Người cuối cùng ạ.
Thưa cha, con nghĩ là những người rước lễ ạ.
Mà trong khi đó câu trả lời đơn giản đến. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Người được mời hả? Người được mời ba chữ. Đúng rồi, trả lời luôn đi. Sao nóng ruột quá? Sao tôi cũng nóng ruột quá? Đây là cụ này, câu hỏi lại, nhắc lại câu hỏi. Tức là đi kêu hết mọi người. Mà lúc đấy chị ghê, chị trả lời là hay quá rồi. Kêu hết mọi người vô đấy. Thế thì những người vô là ai? Là ai vậy? Là chúng ta. Ủa? Thế sao cứ nói chuyện xa xôi là dân chúa rồi tội rồi xa xôi rồi ở đâu á? Có biết không? Để ai biểu vậy xong nói. Đơn sơ vậy. Đấy, anh chị em không ngờ. Mà tôi mất giờ hỏi như thế để cho anh chị em thấy rằng cái đuôi của cái dụ ngôn này rất gần. Những người là chúng ta được mời vô tiệc. Và có người sống hơi bê bối. Và những người ấy Chúa hỏi, ủa sao mà áo sống sao kỳ vậy? Đấy, ngay cả được mời vô rồi mà vẫn có thể bị đuổi ra. Được mời vô rồi mà vẫn không được dự tiệc suốt. Anh chị em thấy như mấy cái anh ở vườn nho cũng vậy. Rồi tôi cảm ơn anh chị em. Hỏi như thế thì anh chị em mới nhớ. Hết rồi ạ. Tôi sẽ dành cái câu 8, câu 9 thì là cái câu đánh động. Thì tôi giúp cầu nguyện một chút, nhắc nhở một chút vậy thôi. Chắc là lát nữa anh chị em thấy. Vâng, thế chúng ta có thể cầu nguyện một chút. Lâu lắm mới nhanh được một chút vậy.